Thiện nam tử, đó gọi là hai thứ chánh hạnh kiên cố của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát lại có hai thứ chánh hạnh kiên cố, những gì là hai? Một là do siêng tu tập nên được nhất thiết trí, hai là do chẳng tu tập mà được nhất thiết trí. Không, cái này là khó hiểu ạ. Một là do siêng năng tu tập mà được nhất thiết trí, tức là cái trí mà của các bậc thánh. Không, nhưng mà cái thứ hai là do không có tu tập mà được. Thì không tu tập sao được? Do tu tập mà được thì dễ hiểu rồi, không? Tức là do siêng năng tu tập cho nên được nhất thiết trí thì dễ hiểu, nhưng mà do không tu tập mà được. Nhưng mà Bồ Tát phải đủ hai cái hạnh đó thì mới thành tựu được cái hạnh Bồ Tát. Bởi vì thứ nhất đó, do siêng năng tu tập đó, tức là cái hạnh phương tiện, do phương tiện mình thực hành, có phương tiện thực hành thực sự thì mới đạt được đến cái chỗ nhất thiết trí, thấy không? Nhưng mà cái thứ hai á là đến cái chỗ gọi là vô công dụng đạo đó, thấy không? Chỗ đó thì không còn phải là do cái dụng công mà được, mà đây là khéo mà tự, nghĩa là quán trở lại rồi khéo tự khế hợp thôi, chứ còn không có do tạo tác mà được. Tức là đến cái chỗ này là chỗ quên công, gọi là quên công phu, tự nó thầm khế hợp, chứ không phải là có dụng công. Thì người mà tu hành đến cái giai đoạn này đó thì tu mới gọi là thật sự là tu nó sung sướng. Tu mà không thấy có tu gì hết, không thấy có tu gì hết á, giống như đi chơi suốt ngày vậy mà tu. Thì đây gọi là vô công dụng, cho nên gọi là không có do tu tập mà được. Còn cái phần trước á là do tu tập, nhưng mà phải đạt được cái phần trước thì mới đến cái phần sau này, chứ còn phải tự nhiên cái vô đó cái đi chơi hoài mà được. Phải không? Cho nên cái này là phải cẩn thận. Vậy thì Bồ Tát phải đủ hai thứ hạnh đó thì mới gọi là hai thứ chánh hạnh kiên cố của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát lại có hai thứ chánh hạnh kiên cố, những gì là hai? Một là chánh hạnh kiên cố trụ địa phương tiện, hai là chánh hạnh kiên cố trụ địa bất động. Không, trụ địa phương tiện tất nhiên là trụ nơi những cái phương tiện để mình thực hành đó. Còn trụ địa bất động là để vượt qua các hạnh đó, cũng tức là ý nghĩa là vô công dụng đạo đó. Như vậy thì phải đủ hai thứ chánh hạnh đó mới gọi là hai thứ chánh hạnh kiên cố của Đại Bồ Tát. Tức là nói cho nó gọn hơn dễ hiểu là thứ nhất á là phải làm, phải thực hành, phải có thực hành, có công phu rõ ràng, nhưng mà sau đó rồi thì phải vượt qua cái công phu đó, không có mắc kẹt vào công phu, không có chấp vào công phu đó, tức là buông xả hết. Cái chỗ này là có cái ví dụ thì để cho quý vị nghe thì thấy dễ hiểu à. Tức là thí dụ cũng như là mình nằm mộng rồi đó, không? Nằm mộng cái thì mình thấy nghĩa là bị ai đó rượt bắt, không? Ví dụ mình có tội gì đó rồi cái bị rượt bắt chạy tới cái con sông, không? Chạy tới con sông cái thì quẳng cái thì nhảy xuống sông cố gắng để mà lội cho qua khỏi sông, không? Nhưng mà khi mà lội vừa qua khỏi sông cái giật mình thức dậy thì sao? Còn nhớ cái sông mà mình lội qua sông không? Vừa lội qua sông cái thì nó giật mình thức dậy, thì bao nhiêu cái công phu mà mình cố để mình lội qua sông đó thì sao? Ngồi đó nhớ lại nhờ công phu của mình đó là cố gắng nhiều lắm cho nên mới lội qua sông, cho nên ngồi đó mà tưởng nhớ lại công phu đó thì sao? Có phải mê không? Rõ ràng là như là chưa thật tỉnh. tuy là mở mắt rồi đó nhưng mà cũng vẫn còn chiêm bao, phải không? Cái chuyện đó là chuyện chiêm bao, thì khi mà tỉnh rồi thì bây giờ sống với cái tỉnh này thôi, thì những cái công phu đó là công phu trong lúc mộng thôi, phải không? Thì cái này cũng vậy, lúc mê cho nên là còn dụng công thế này dụng công thế kia để mà chơi phá hết cho mê, nhưng mà khi phá hết cho mê rồi mới thấy rõ cái chuyện này là cái chuyện, cái lẽ thật là cái sẵn có của mình thôi, chứ có cái gì được khác gì đâu, công, cho nên là quên hết mọi công phu đó, không chấp vào những công phu đó, không? Thì như vậy đó mới tiến đến cái chỗ mà là giác ngộ viên mãn được. Do đó trên đây Bồ Tát phải đủ hai cái hạnh đó, không? Tức là cái hạnh mà trụ địa phương tiện, rồi cái trụ địa bất động, thì đó gọi là hai thứ chánh hạnh kiên cố của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát lại có hai thứ chánh hạnh kiên cố, những gì là hai? Một là hạnh kiên cố xa lìa nhiễm nơi địa vị, hai là chánh hạnh kiên cố đối với mỗi địa phương tiện tự thực hành viên mãn. Đó gọi là hai thứ chánh hạnh kiên cố của Đại Bồ Tát. Tức là thứ nhất là hạnh kiên cố xa lìa nhiễm nơi địa vị. Đó, người tu hành là phải nhớ kỹ cái này đó, không? Tất nhiên là không có mắc kẹt, không có vướng vào những cái địa vị tu chứng của mình, chứ không có phải thấy là mình đây là mình đang tu chứng tới cái địa vị Bồ Tát, không? Hoặc là đây là mình đang tu chứng tới cái địa vị là sơ thiền, nhị thiền rồi. Chẳng hạn như là tu thiền thì giờ tôi bây giờ là đang là vào cái địa vị là bức tranh thứ ba, thứ tư rồi, phải không? Thì vậy là mắc kẹt vào thấy nghĩa là mình có đây là tôi nghe là được cái bức tranh thứ ba hoặc bức tranh thứ tư, không? Mà hoặc là hơn nữa tôi ở bức tranh thứ bảy, thứ tám rồi, thì như vậy đó là mắc kẹt vào địa vị. Mà mắc kẹt vào địa vị thì tức là sao? Tức là mắc kẹt vào cái tướng ngã, không? Thấy mình hơn người khác, tôi tu được tới cái bức tranh thứ bảy rồi, còn những người khác thì chưa, không? Mới có bức tranh thứ nhất, thứ hai thì còn dở hơn tôi. Đó, thì như vậy tức là dễ sanh cái tâm gọi là nhân ngã trong đó. Cho nên ở đây là phải xa lìa nhiễm nơi địa vị đó, không mắc kẹt vào trong cái địa vị tu chứng gì hết. Tức là tu hoài thôi, tu chừng nào mà sạch hết phiền não, không còn cái gì để tu nữa thôi, chứ còn không có nói là bây giờ địa vị gì hết, phải không? Đừng chưa gì đừng có phải bận tâm là địa vị gì hết. Cứ tu hoài, tu chừng nào mà sạch hết phiền não, sạch hết không còn cái gì để tu đó, thì viên mãn thôi. Cho nên là đó là chánh định mà gọi là chánh hạnh kiên cố xa lìa nhiễm nơi địa vị. Thứ hai là chánh hạnh kiên cố đối với mỗi địa phương tiện tự thực hành viên mãn. Tức là không mắc kẹt vào những cái địa vị, nhưng mà đây là mỗi địa vị đều đi qua, chứ không phải nói vậy là nói suông rồi cái thì nói là tôi không cần các cái địa vị, tôi gọi là tôi tu nghĩa là tôi gọi là tu thẳng tắc thôi, nghĩa là vượt qua các thứ lớp, gọi là một bài nghĩa là tôi nhảy thẳng vào chỗ viên mãn thôi, thì cái kiểu đó coi chừng nghĩa là nói cái lý suông. Mà đây là phải đi qua hết, đi qua nhưng mà không chấp, không nhiễm, không có dừng trong đó, thì mới là cái lẽ thật. Chứ còn không mà nói là không chấp rồi cái thì nói trên cái lý giống mà không có cái chỗ thực hành đó, thì cái đó là cái nguy hiểm.